Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyền kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Chúng tôi trong chương trình này mời những người nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chính lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay, một lần nữa trong chương trình Lật Lại Trang Sử đặc biệt mùa Quốc Hận 30 tháng 4 năm nay đánh dấu 49 năm, và vị khách mời trong buổi nói chuyện hôm nay là đạo diễn Chu Linh. Chú Chu Linh cũng là khách mời khá quen thuộc với thính giả của Dallas Phục Quốc, mà trong lần gặp gỡ vừa qua thì chú cũng có giới thiệu tác phẩm Mảnh Da Vàng và trailer My Sao Việt Nam. Và ngày hôm nay thì rất là vui được mời chú Chu Linh quay trở lại với chương trình. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chú.
Xin chào cô Nhã Quyên, kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Chúng tôi là Chu Linh, nói chuyện xin chia sẻ với quý vị từ vùng Hoa Thịnh Đốn. Thì xin kính chào.
Dạ vâng, thời tiết nơi chú Washington DC như thế nào thưa chú?
Cuối tuần này thì chúng tôi sẽ tổ chức tưởng niệm 30 tháng 4. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay mưa dầm về, mưa không nhiều lắm, nhưng mà có vẻ như là cái mưa này giống như là những giọt nước mắt của người mẹ Việt Nam cuối tháng 4 năm 75, thưa cô.
Nói về 30 tháng 4 năm cũng 49 năm rồi. Lúc đó nếu mà nói quay lại cái thời gian 49 năm, lúc đó chú đang ở đâu? Chú làm gì?
Ngày đó thì tôi ở dưới Cần Thơ cô.
Dạ.
Không hiểu sao mà cái Cần Thơ thì rất là im lặng. Im lặng tới đáng sợ luôn, là không có tiếng súng nữa. Bởi vì tướng Nguyễn Khoa Nam có ra lệnh là ai mà bỏ trốn thì bị bắn. Sau đó rồi thì ông từ kết liễu đời mình ở dưới quân đội 4. Và các đơn vị thì từ lo lấy. Lúc đó không có một chi thị nào nữa hết á. Thành ra chúng tôi lúc đó là chuẩn bị để xem bộ mặt của người cộng sản như thế nào, họ sẽ chúng tôi đón tiếp họ bằng cách nào đây. Dạ thưa cô,
lúc đó chú đang trong quân đội hả thưa chú?
Vâng, có một điều là dưới Cần Thơ thì tới ngày 30 tháng 4 á, là kiểu như đầu hàng đó, nhưng ngày mùng 1, mùng 2 vẫn còn người mặc đồ nhà binh. Thì tôi đang ở trong quân đội, và tối đó thì theo lệnh của dưới quân đội 4 là phải bàn giao đơn vị cho quân cộng sản. Chúng tôi không được một cái chỉ thị nào rõ rệt, cho nên 5-6 anh em xuống dưới phi trường Trà Nóc á, để đón một số bộ đội ở dưới đó. Và họ cũng biết là chúng tôi đón họ nữa, nhưng mà chúng tôi có nói rằng là chúng tôi được lệnh bàn giao đơn vị. Cho nên khi mà tôi chở họ về trên một chiếc xe Jeep nhỏ thôi, mà chở tới gần 90 người đó, thì về đó lúc đó chúng tôi mới bắt đầu bàn giao cái đơn vị của tôi, là đơn vị về quân nhu, thành là rất rộng lắm, rộng rất là rộng. Sau đó thì chúng tôi ngồi lại với cái toán mà bàn giao đó, là một trường toán, một sĩ quan Quảng Bình, mấy người kia thì cũng là đa số là người bộ đội miền Bắc, chứ không có du kích.
49 năm quay lại vào lúc cái thời điểm đó, tâm trạng của chú như thế nào? Có bàng hoàng hay không? Có lo lắng hay không? Hay như thế nào khi mà gọi là miền Nam Việt Nam đã mất vào tay cộng sản?
Thưa cô, thì Bây giờ chúng ta mới nhớ lại từng ngày, từng cái tâm trạng, từng cái cảm xúc của mình. Thì ngay lúc đó, hầu như ai cũng như ai, bàng hoàng, giống như trên trời rớt xuống. Mình không nghĩ rằng mình mất miền Nam, mà không bị, mình không nghĩ rằng Cộng sản là chiến thắng. Cho nên sau đó là lần này, ngày qua ngày khác, cho tới khi vô tù, cho tới khi ra khỏi tù, và tới bên ngày hôm nay, thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có cái cảm xúc bàng hoàng ngay lúc đó. Nhưng mà nếu vậy, ý niệm về ngày 30 tháng 4, thì phải 49 ngày, 49 năm sau, thì lúc đó mình thấy rõ rệt cô.
Dạ vâng, có lẽ nếu mà ai đã sống trong cái ngay cái thời điểm đó thì nhà quyên nghĩ 49 năm hay là nhiều hơn nữa thì cũng có những cái tâm trạng khi mà mình những cái gọi là kỷ niệm buồn khi mà mình mất gọi là mất quê hương, mất Sài Gòn. Và sau đó thì chú có bị đi tù cải tạo không thưa chú?
Vâng, tôi đi hết 5 năm cô.
Dạ. Yeah. Cảm ơn những cái chia sẻ của chú, của riêng chú. Và hàng năm đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì chính quyền trong nước cũng thường ca ngợi những cái chiến thắng và ăn mừng những cái sinh hoạt chính trị. Và trong khi người Việt hải ngoại thì tưởng niệm ngày mất miền Nam và sự hy sinh của những người Việt quốc vong thân trong cuộc chiến. Xin chú Linh cho một nhận định tổng quát về chiến tranh Việt Nam trước khi mà chúng ta nói về ngày này.
Vâng, cảm ơn cô. Sự thực thì đã có nhiều cái phim ảnh, tác phẩm về sách vở nói về chiến tranh Việt Nam. Tôi cũng có cái câu hỏi cho chính mình và cho đồng bào của mình, có những người bạn đồng ngũ của mình. Tại sao chúng ta phải để thì giờ về cái chiến tranh Việt Nam quá lâu như vậy, 49 năm rồi. Trước đây thì chiến tranh Việt Nam được gọi là chiến tranh Việt Nam, nhưng mà đằng sau đó trong lúc mà diễn tiến thì có người còn gọi là chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh ý thức hệ giữa Cộng sản với là người quốc gia. Rồi về phía Mỹ thì họ chủ trương là cuộc chiến tranh này không cần chiến thắng, bởi vì họ ngại sự can thiệp của Nga Xô với là Trung Cộng vào. Rồi có người thì nói rằng là đó là một cái cuộc nội chiến giữa Nam và Bắc. Không thôi, không có dính dáng gì tới Cộng sản hay quốc gia hay như vậy. 30 tháng 4 thì Cộng sản Bắc Việt chiến thắng. Thì cái đó là chúng ta phải công nhận họ chiến thắng. Dù biết rằng cái chiến thắng của họ là đằng sau họ là Liên Xô với Trung Cộng hỗ trợ năm này qua năm khác. Rồi chúng ta thì công nhận là Việt Nam Cộng Hòa bị sụp đổ. Chúng ta thất bại, không giữ được miền Nam. Đó là một cái tình thế oan nghiệt. Có người nói rằng là bây giờ nó là thắng làm vua, thua làm giặc. Bây giờ Cộng sản nó làm bất cứ cái gì tại vì nó thắng. Mình thua, mình làm giặc. Cái câu đó thì không có, cái câu đầu thì có. Nhưng mà câu sau là thua làm giặc thì tôi nghĩ người miền Nam, người lính Việt Nam Cộng Hòa, cái người tị nạn qua đây không làm giặc, mà ngược lại, người Việt qua đây làm được những điều kỳ lạ. Mà ở nước Mỹ hay là các nước khác trên thế giới, người Việt mới chứng tỏ được cái khả năng của mình sau khi mà vượt biên, vượt biển để tìm sự sống. Ngược lại thì cái người Cộng sản Bắc Việt chiến thắng ôm cái mớ huy chương đó, nhưng mà họ đã thất bại. Thì chúng ta chưa có dịp để mà nói về cái sự thất bại của họ. Dù họ bây giờ họ đang thắng thế. Ngày xưa thì họ chỉ có 4 cái quốc gia công nhận thôi. Mà trong khi đó Việt Nam Cộng Hòa thì gần 50 quốc gia công nhận thì quốc gia đó. Nhưng có đó, cái đó không có nghĩa rằng là họ chiến thắng một cuộc chiến. Tức là họ chiến thắng về lâu về dài, về thống nhất đất nước hay là ý nguyện của lòng dân. Thì cái đó là một cái vấn đề khác. Thưa cô.
Dạ vâng, chiến tranh Việt Nam như chú nói đã kết thúc và cũng đã trở thành quá khứ. Thì theo chú, có phải chiến tranh Việt Nam đã thực sự chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 hay không?
Vâng, cái câu hỏi đó là rất là hay. Nếu mà nói theo thế giới, nói theo sử, thì chiến tranh Việt Nam chấm dứt 30 tháng 4 1975. Đúng là như vậy. Cá nhân tôi thì chúng tôi là làm phim tài liệu. Cho nên chúng tôi lại chứng kiến, nghe, nhìn, phỏng vấn những cái nhân chứng liên quan tới cuộc chiến tranh Việt Nam và hậu chiến tranh Việt Nam 30 tháng 4. Thì chúng tôi lại thấy một cái nhìn khác. 30 tháng 4 năm 75 chỉ là chấm dứt chiến tranh về quân sự, về bom đạn giữa Hà Nội và miền Nam Việt Nam mà thôi. Bởi vì sau năm 1975, thay vì cái thống nhất đất nước và thống nhất lòng người, Việt Nam sẽ có độc lập, tự do, hạnh phúc như Cộng sản tuyên truyền. Nhưng mà sau đó thì chúng tôi thấy là một cái cuộc chiến khác, không bằng súng đạn. Đó là cái cuộc chiến giữa chính quyền Cộng sản và người dân miền Nam. Nói cho nó đúng hơn là và người dân từ Bắc vào Nam. Cái chiến tranh đó nó xảy ra trên khắp các cái lĩnh vực của xã hội, về văn hóa, giáo dục, sách vở này, đốt sách vở này, rồi tịch thu tài sản của người dân này, bỏ tù tất cả các quân nhân cán chính này. Có nghĩa là chính quyền Cộng sản Bắc Việt đối phó với một cuộc chiến tranh không phải hiện hữu bề mặt như là chiến tranh quân sự, nhưng mà ngấm ngầm và tiềm tàng từ góc hẻm cho ra ngoài đường phố, cho tới những cuộc vượt biên. Thì đó, chúng tôi gọi đó là cuộc chiến tranh thứ hai, có nghĩa là chiến tranh Việt Nam đối với người dân Việt Nam chưa chấm dứt.
Cảm ơn chú. Mừng chiến thắng của người Cộng sản và tưởng niệm 30 tháng 4 như là một ngày quốc hận. Chú nhìn thấy, chú nghĩ gì về hai trạng thái đối nghịch này?
Vâng, thưa cô, cái đó là cũng lẽ thường tình. Cái người Cộng sản họ chiến thắng về quân sự và họ chiếm được miền Nam luôn, có nghĩa rằng là họ thống nhất về đất đai, tài sản từ Bắc vào Nam cho tới mũi Cà Mau. Cái đó là cái chiến thắng của họ. Họ có quyền ăn mừng. Dù là cái ăn mừng đó là ăn mừng ngay trên xác chết của đồng đội của họ. Về phía Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta chiến đấu xây dựng thành hình quốc gia Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 đến 1975. Nếu không có chiến tranh, mà nếu chúng ta kết thúc chiến tranh theo cái đường lối hòa bình mực của Tổng thống Thiệu mà đưa lên cho Quốc hội Hoa Kỳ đó, thì sau đó thì Việt Nam, miền Nam Việt Nam chưa dám nói là miền chúng ta là chiến thắng được miền Bắc, chúng ta chỉ nói miền Nam thôi, sẽ là có một sự thanh bình. Sau chiến thắng chúng ta sẽ có một cái kế hoạch hậu chiến rất lớn lao do Cục Công binh phụ trách. Nếu mà chuyện đó được xảy ra thì đất nước Việt Nam sẽ phát triển vô cùng. Và lúc đó thì giống như là cố Thủ tướng Lý Quang Diệu nói rằng là không có nước nào trong khu vực mà lớn hơn nước Việt Nam hết. Nước Việt Nam phát triển và mạnh mẽ nhất lúc đó trở thành cái hòn ngọc Viễn Đông. Cho nên chúng vì chiến tranh mà cái nửa đường đứt gánh, bao nhiêu mộng ước của người dân, bao nhiêu cái kế hoạch hậu chiến của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã không thực hiện được. Vậy thì ngày hôm nay đối với tôi, bên Cộng sản họ tổ chức chiến thắng, cái đó là của họ, mình cũng không ngăn cản gì họ được hết. Nhưng có điều những năm đầu thì khác, những năm sau này á thì họ tổ chức đó có vẻ giảm bớt lại, ăn mừng cũng bớt đi, đeo huy chương cũng không được rầm rộ, là tổ chức văn nghệ cũng không được rầm rộ như trước đây nữa. Có nghĩa thôi thì tôi không biết. Có nghĩa là họ đã nhìn lại cuộc chiến tranh, họ đã thấy sai lầm cuộc chiến tranh, và họ cũng phải giải phóng được miền Nam. Mà chính họ là bị cái người miền Nam, bị cái tinh thần Việt Nam Cộng Hòa, bị cái tiền bạc của người Việt bên này gửi về, chính cái đó đã giải phóng cho họ. Chưa nói đến tới cái tình trạng mà văn hóa giáo dục của miền Nam, hay là nhạc vàng, nhạc về quê hương, nhạc về người lính tràn ngập cả miền Bắc, cả miền Nam. Cho nên đối với tôi thì ngày hôm nay nói chữ quốc khánh thì nó cũng tôi thấy cũng chưa hợp lý lắm. Cũng có thể người ta dùng chữ quốc khánh không phải là không đúng, nhưng mà đối với chúng tôi là Việt Nam Film Club thì chúng tôi tưởng niệm. Cái người miền Bắc cũng nên tưởng niệm, bởi vì họ đã hy sinh gần 2 triệu người lính Bắc Việt ở trong chiến tranh. Đối với miền Nam thì hàng trăm ngàn và nạn nhân từ trong Việt Nam cho tới trong tù, cho trên biển cả và tới cho tới ngày hôm nay. Cho nên đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là hai cái thái kịch, trạng thái đối nghịch đó. Nhưng nếu cái người Việt Nam hướng về tương lai thì nên tưởng niệm những nạn nhân của cuộc chiến thì đúng hơn.
Dạ vâng, anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh? Chú nghĩ gì sau ngày sau 49 năm mất nước?
Nếu nói về cá nhân thì tôi thấy cũng không còn cần thiết, nhưng mà nói về cái nhìn của một người làm phim tài liệu thì tôi thấy sau ngày 30 tháng 4 chúng ta nên nghĩ gì? Đối với tôi ấy, thì cái người làm phim tài liệu ấy, không biết hay hay là không hay nữa. Người ta đọc một cuốn sách, xem một cuốn phim thì thường họ có cái cảm giác một lần thôi. Thí dụ như là vui buồn, sung sướng, hay là tức giận, hay oán hận, vân vân. Còn riêng những người làm phim tài liệu á, 17, 18 năm nay cứ ngồi trên bàn phím, rồi đi đây đi đó tiếp xúc với các nhân chứng. Tất cả dường như là chúng tôi sống với lịch sử, sống với quá khứ, sống với chiến tranh. Mà lúc đó thì mình hiểu rằng đúng là cái định mệnh khắc nghiệt dành cho miền Nam. Mà chúng ta không thể thoát khỏi được cái định mệnh đó. Mà nếu mà chúng ta tìm cách mà đi thoát ra khỏi những cái cảm giác đó, giống như là đang đi trên đường lộ, đường highway đó, mà chúng ta tìm một cái exit để tắt chỗ đó để mà nghỉ ngơi, giải khát, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta vẫn còn, cho tới ngày hôm nay vẫn còn trách nhiệm đối với sự mất mát của Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, nếu mà nhìn xa thêm một chút nữa, thì chúng ta thấy rằng Việt Nam Cộng Hòa đã mất vào ngày 30 tháng 4 về thể chế. Và bản đồ thế giới cũng có chữ Việt Nam Cộng Hòa nữa. Nhưng mà hãy nhìn kỹ từ Nam ra ngoài Bắc, tinh thần Việt Nam Cộng Hòa đang lần lần hiện ra ở trên đất nước mình. Từ âm nhạc, quê hương, cho tới những cái cung cách sống của người miền Nam, nó ảnh hưởng tới người miền Bắc. Chính người miền Bắc, các nhà văn, các nghệ sĩ khi vào miền Nam để tiếp thu, họ bật ngựa ra miền Nam sung túc, phát triển. Mà tại sao trong chiến tranh lại bị tuyên truyền rằng là nghèo đói? Tôi được biết, tôi quen một cái đứa cháu của nhà văn Tố Hữu đó. Ông ta đem một cái sấp vải từ ngoài Bắc vô trong Đà Nẵng để thăm cái người anh và con cháu của người anh. Thì sấp vải đó sẽ biếu, tại vì ở trong này nghèo đói quá. Ông ta được tuyên truyền là nghèo đói quá. Thì khi mà vô trong cái nhà đó thì ông dám vô, tại vì cái nhà lớn quá. Ông đi lui đi tới coi lại cái địa chỉ thì đúng là cái địa chỉ. Sau cùng ông phải đánh bạo. Mà ông vào thì có đứa cháu gái cho biết là đúng địa chỉ. Và cái sấp vải đó ông không bao giờ dám đưa ra cho cái gia đình của người anh đó nữa. Bây giờ tôi xin ngắn gọn lại. Nói về cái nghĩ gì về sau 30 tháng 4 ngày 1900 mất nước. Thì cá nhân tôi hay là anh em trong Việt Nam Film Club thường có cái nhìn đó, nó lạc quan hơn và tích cực hơn. Một đất nước trị loạn theo cái nguyên tắc là có loạn, có chiến tranh, rồi có người cai trị, rồi là cái sinh ra loạn lạc, nó tiếp diễn theo một cái vòng tròn như vậy. Chúng ta không có bi quan về lịch sử Việt Nam, không có bi quan về việc tương lai Việt Nam. Chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ như bao nhiêu chế độ trên thế giới, có điều mau hay lâu. Và cái tương lai Việt Nam, nếu cái thế hệ sắp tới đó mà quan tâm tới cái tương lai nước Việt Nam, họ lấy kinh nghiệm thành bại trong quá khứ của người miền Bắc cộng sản hay là người quốc, chính của người quốc gia thế nữa, thì họ sẽ có những kinh nghiệm và họ có được cái viện kiến để xây dựng tương lai. Đối với tôi thì như vậy, thưa cô.
Cảm ơn chú. Còn vài phút cuối của chương trình thì được biết bộ phim Mai Sau Việt Nam của Vietnam Film Club cũng dành một tập cuối cùng nói về cảm nghĩ và cái nhìn của tuổi trẻ Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại. Và chủ đích của Vietnam Film Club qua cái tập cuối này, chú muốn gửi đi thông điệp gì? Xin mời chú và cũng như mời chú gửi luôn lời chào đến quý vị thính giả.
Cảm ơn cô, là một câu hỏi rất là thích thú. Đấy đúng là cái chủ đích của Vietnam Film Club. Cái bộ phim Mai Sau Việt Nam dự trù sẽ hoàn tất trong vài tháng tới nữa. Thì có 12 tập. Chúng tôi phỏng vấn cho cái bộ phim này khoảng 92 người. Và đã thực hiện hơn 2 năm. Gần như là gần 3 năm, nhưng mà cứ lấy 2 năm thôi. Tại các tiểu bang Hoa Kỳ, các tiểu bang của Úc Châu, vài tiểu bang của Canada, tại Việt Nam nữa. Và sau cùng là tại cái xứ sở xa xôi lắm, đó là Ukraine. Thì 11 tập, nó đối với chúng tôi là những dữ kiện quá khứ, từ ngày thành lập quốc gia Việt Nam cho tới người Việt Nam ngày hôm nay, để lại di sản gì cho các thế hệ trẻ. Đóng phim lại, đóng 11 tập đó lại, thì chúng ta, Việt Nam Film Club muốn mở ra một cái cánh cửa. Cái cánh cửa đó cho giới trẻ, cho những thế hệ như chúng tôi lần lượt, đặc biệt là ngày hôm nay thì ra đi rất là nhiều. Mà cái cánh cửa đó mở ra là cho giới trẻ. Trong cái tập 12 đó, chúng tôi phỏng vấn cũng khá nhiều giới trẻ. Dĩ nhiên thì giới trẻ hải ngoại thôi. Thì lắng nghe cảm nghĩ của họ và họ cái ước vọng của họ. Chúng tôi nghĩ cái đó là mới là cái quan trọng cho cái bộ phim, thưa cô.
Dạ, cảm ơn chú. Xin mời chú gửi lời chào đến quý vị thính giả của Radio Sài Gòn Dallas.
Xin cảm tạ cô, các quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Cảm ơn cô Nhã Quyên. Sẵn đây cho chúng tôi được loan báo là ngày 15 tháng 9, chúng tôi sẽ ra mắt bộ phim Mai Sau Việt Nam tại Dallas. Houston thì chúng tôi chưa biết, nhưng mà chắc chắn là Dallas. Thì cái ngày ấn định là ngày 15 tháng 9, ngày thứ Bảy năm 2024. Và kính mong như những cái lần trước, chúng tôi được tiếp đón, gặp gỡ, chia sẻ. Chúng tôi không phải là những cái nhà làm phim chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi đã thực hiện những cái bộ phim này với sự hỗ trợ của quý vị khắp nơi trên thế giới, kể cả bên Việt Nam nữa. Cho nên cái cuốn phim này chúng tôi sẽ đến ra mắt với quý vị Dallas, nhưng cũng là một cái sự chia sẻ, bởi vì quý vị cũng đã đóng góp cho cái bộ phim này trong suốt thời gian 2 năm vừa qua.
Dạ, cảm ơn chú Linh rất là nhiều, và hẹn gặp chú trong chương trình này vào một ngày gần đây. Xin kính chào chú.
Vâng, cảm ơn cô, xin chào cô.
Người lính vẫn còn đây, không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu vàng. Người lính không cô đơn.